Chuyện bỏ và lấy. Bỏ và lấy là hai hành động trái ngược nhau. Những gì không có giá trị, hoặc không dùng nữa, thì chúng ta bỏ đi, còn những gì giá trị, có ích lợi thì chúng ta giữ lấy. Cũng có những trường hợp chúng ta bỏ lầm những thứ lẽ ra nên giữ, và lấy nhầm những thứ lẽ ra nên bỏ. Cho nên, bỏ hay lấy, chúng ta phải cẩn thận khi quyết định, để khỏi mắc sai lầm đáng tiếc. Trong ca dao, tục ngữ, ông cha ta nói nhiều đến chuyện, bỏ và lấy, đọc thật, thấm thía. Nói đến hành động vô trách nhiệm của ai đó, ông cha ta nói. Đem con bỏ chợ. Nói đến sự vong ơn, thì có những câu. Vắt chanh bỏ vỏ. Ăn mít bỏ sơ, ăn cá bỏ lờ. Những câu ca dao nói về sự tham phú, phụ bần, có mới nới cũ, quên ơn phụ nghĩa thì rất nhiều. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ấm tay bồng, tay nào xách nước, tay nào vo cơm. Trách ai tham đó bỏ đăng, thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. Trách ai dọc giấy bỏ bìa, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Nói đến chuyện, lấy được chồng văn hay chữ tốt. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Đêm nằm nghĩ lại mà coi, lấy chồng hay chữ như soi gương vàng. Chuyện, bỏ và, lấy cũng là đề tài được Kinh Thánh nói đến khá nhiều. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã bỏ chính bản thân mình để có thể cứu được chúng ta ra khỏi quyền lực của Satan. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Sách Philip, chương 2, câu 7. Nếu Chúa Giê-xu không tự bỏ mình đi, thì tất cả con người chúng ta phải bỏ mình trong tội lỗi và vô phương tự cứu. Cảm tạ Chúa về sự tự bỏ đáng giá của Ngài cho hết thảy chúng ta. Chúa Giê-xu đã từng nói rất thẳng thắn với các môn đồ của Ngài rằng, như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Sách Luca, chương 14, câu 33. Theo Chúa thực sự là một cuộc phiêu lưu đức tin, nhưng là một cuộc phiêu lưu, kỳ thú và đầy ý nghĩa. Theo Chúa, trước hết là phải từ bỏ. Từ bỏ chính mình, và từ bỏ những gì tạm bợ của thế gian này, thì mới có thể đi theo Chúa và làm môn đồ của Ngài được. Vì những gì thuộc về thế gian này là những tội lỗi dễ vấn vương, sẽ cản trở bước đường theo Chúa, nếu chúng ta không từ bỏ nó. Khi Phi-rơ thắc mắc với Chúa, ông đã bỏ mọi sự để theo Ngài, thì ông sẽ được gì? Và Chúa Giê-xu đã trả lời cách rõ ràng cho Phi-rơ và các sứ đồ rằng, họ sẽ được gấp trăm lần hơn những gì họ đã bỏ khi đi theo Chúa, ngay trong đời này, và cả trong đời sau nữa. Phi-rơ liền thưa cùng Ngài rằng, này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Jesus đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Sách Mác, chương 10, câu 28-30. Phao-lô viết về những gì người theo Chúa phải bỏ, ấy là, bỏ cách ăn nết ở ngày trước, tức bỏ lối sống xưa cũ, xấu xa của thế gian như cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và mọi điều hung ác khác. Thoát lốt người cũ, tức lối sống xác thịt, tham lam, bại hoại từ Adam lưu lại. Thay vào đó là mặc lấy người mới thuộc linh, do Đấng Christ ban cho. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 22-24, và câu 31. Trong một chỗ khác, Phao-lô thêm một số điều mà người theo Chúa cần phải bỏ nữa, như sự thạnh nộ, nói hành, nói tục, dối trá. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Sách Colos, chương 3, câu 7-9. Phao-lô cũng đã khuyên mục sư trẻ Timôthê phải bỏ đi những lời hư không phàm tục nữa. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Sách Timôthê thứ 2, chương 2, câu 16. Sau khi bỏ những sự xấu xa, ô uế đó cho lòng trong sạch, thì ta phải lấy những điều tốt đẹp đem vào trong lòng mình, như Thánh Gia-cơ khuyên dạy vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Sách Gia-cơ, chương 1, câu 21. Nhận lấy lời Kinh Thánh để biến đổi đời sống mình là điều rất quan trọng. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Sách Giăng, chương 17, câu 17. Lấy lòng yêu thương để yêu thương nhau và làm đầy tớ lẫn nhau, là điều Phao-lô đã nhắc nhở con dân Chúa, hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Sách Ga-la-ti, chương 5, câu 13. Yêu thương là một phẩm chất nổi bật nhất của người tin Chúa, vì nếu chúng ta không yêu thương nhau thì người ngoại sẽ không nhận biết chúng ta là môn đồ của Ngài, như Chúa Giê-xu đã dạy trong Giăng, chương 13, câu 35 vậy. Phao-lô cũng cho biết có ba điều quan trọng trong đời sống người tin Chúa, là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, và điều trọng hơn trong ba điều đó, chính là tình yêu thương. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 13. Lấy một đời sống vui mừng để sống và hầu việc Chúa hầu cho chúng ta được phước. Phao-lô khuyên, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Sách Ê-phê-sô, chương 5, câu 19. Còn nhiều điều, lấy khác nữa, nhưng thiết nghĩ những điều, lấy ở trên đây là quan trọng hơn cả cho chúng ta, và không thể thiếu trong đời sống của một người tin Chúa vậy. Bạn và tôi hãy xem lại thử mình đã, bỏ được bao nhiêu điều cần phải bỏ, và lấy được bao nhiêu đáng phải lấy cho đời sống tin kính Chúa của mình theo như lời Kinh Thánh đã dạy nhé. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bạn và tôi để chúng ta có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Amen. California, tháng 9 năm 2023. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.